Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dưới kia đang cầm video.
Mô và thưa thầy, con xin bạch thầy là trong cái giới đầu tiên là không sát sanh, nhưng mà khi mà về nhà mà thấy dán mũi rít ruồi đó là con rất là sợ, vì những cái con này là có thể nó lây truyền nhiễm bệnh nọ kia, và con nhiều khi con không đừng được là giết. Thế thì mà theo Phật dạy là những con bò bay xuẩn vẫn lấy độc, rồi là vi trùng vi khuẩn thì đều là không có được sát hại. Thì con bạch thầy là thầy khuyên cho con được lời khuyên là con nên làm như thế nào để tránh được cái giới độc này.
Rồi, cảm ơn con. Thì ở câu hỏi này đó là khi Phật tử chúng ta thọ giới, có điều giới là không được giết hại chúng sinh. Như vậy thì giết mùa ruồi, mũi, kiến, gián nó có phạm hay không? Nhưng mà chúng ta bước vào nhà bếp thì dường như là nhà bếp nào cũng có các con vật đó, ít hay nhiều mà thôi. Do đó là như giống như chúng ta thường hay nói một câu, chúng ta mà trốn cái phiền não á thì không thể trốn được. Cái người mà gây cho chúng ta cái trái ý nghịch lòng để tạo nên cái phiền não cho chúng ta mà chúng ta trốn thì không trốn được. Chúng ta lấy ví dụ kiến và muỗi ở đâu cũng có. À, chúng ta đừng nghĩ rằng ở dưới đất nó có. Bây giờ cất cái tòa nhà 80 tầng, lên tầng 80 cũng có kiến có muỗi trên nè. À, không biết là nó xuất phát từ đâu mà nó có. Nhưng mà chỗ nào cũng có kiến có muỗi. Muốn trốn kiến có trốn muỗi rất là khó. Giống như là muốn trốn đi cái phiền não, cái trái ý nghịch lòng thì không bao giờ chúng ta là trốn nó được. Chúng ta phải đối diện nó, hóa giải nó. Trở lại câu hỏi của cô, thì câu hỏi nếu như mà mình giữ được ở chừng mực đó là nó rất là quý. Mình đừng có khởi cái tâm sát hại các loài thì đó rất là quý. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng Đức Phật chế cấm điều giới cho người xuất gia mà rơi vào cái thiên tội trọng đó là không được giết người, nhưng mà với cái tâm là cố ý. Còn Phật tử chúng ta cũng giống như vậy. Phật tử chúng ta mặc dù giới liên quan với sát chỉ có một điều duy nhất, nhưng mà chúng ta phân ra cấp độ nặng nhẹ. Nếu mà xét vào cấp độ nặng, mình là giết người đó với sự cố ý mà người kia chết, mình mới phạm điều giới đó. Còn nếu như mình lỡ mà gây tai nạn giao thông chết 5-7 người, mình cũng không phạm đúng với cái tội mà Đức Phật giới cấm ở cái tội nặng. Nghĩa là mình làm chết người nhưng mà mình không cố ý, nhưng mình vẫn không phạm vào cái tội nặng. Còn ở đây là những con vật nó rất là nhỏ như thế mà lúc nào nó cũng ở xung quanh chúng ta, mà chúng ta là phụ nữ hàng ngày tiếp xúc với là bếp núc, do đó là chúng ta tiếp xúc với nó rất là khó cho chúng ta. Nhưng mà mình biết mình khởi cái lòng từ bi đối với nó. Bây giờ ở từng con vật chúng ta có cái cách chúng ta là giúp nó, và chúng ta chuyển hóa cái việc mà sát hại nó khác nhau. Chúng tôi lấy cái ví dụ là con muỗi, rồi từ cái câu chuyện con muỗi này chúng ta sẽ là nghĩ ra cái cách để mình hạn chế giết các loài vật khác. Bây giờ con muỗi nó truyền bệnh gì cho chúng ta? Bệnh sốt rét. Bệnh này nó truyền thông qua đường nào? Thông qua đường máu hả? Thông qua là đường máu. Nhưng mà cái dụng cụ gì để nó truyền? Là cây kim. Cây kim của nó chích vào cái lỗ chân lông chúng ta, đúng không? Nếu như cái cây kim của con muỗi á mà nó chích vào cái lỗ chân lông của chúng ta thì để lâu trong cái lỗ chân lông đó thì nó sẽ là nó truyền qua cái mầm bệnh. À, nếu mà nhiều con cắn thì nó truyền nhiều cái mầm bệnh. Nhưng mà con ruồi, con muỗi nó vừa cắm cái kim vào cái lỗ chân lông, chúng ta lấy cái tay chúng ta đuổi, thì nó là gì? Nó rút kim nó bay đi hay nó bỏ kim lại? À, nó rút kim nó bay đi. À, còn nó mà vừa mà đụng vô mà nó vừa nhột nhột ngứa ngứa đó, mà lấy cái tay tập vô một cái là nguyên cái kim và nguyên cái xác muỗi nằm đó. À, như vậy thì cái nào mà dễ bệnh hơn? À, cái đuổi mũi là nó rút cái kim nó bay đi. À, cái nó vừa cắm cái kim vô, chúng ta đập nguyên cái xác nó nằm đây luôn, cái kim nằm trọn và cả cái xác con mũi nằm đây. Do đó là chúng ta đập mũi là dễ bệnh hơn, chứ đừng nói là đập mũi là tránh mầm bệnh. Nghĩ đến cái việc đó có bắt đầu là mai mốt là hạn chế được cái việc đập mũi, mà hạn chế được cái việc là bị bệnh lây. Rồi những con vật khác là tự suy nghĩ. Nha. Thì đó là những cái cách, mình có những cái cách, cái tự nhiên đó là mình sẽ hạn chế được. Rồi mời cô.
Con xin được hỏi một câu nữa, mà con trở lại vấn đề là khi trong gia đình, cái người con xuất gia, khi mà người con xuất gia rồi thì người cha mẹ con
có phải lại khi không? Nếu mà con nhớ là ở bên tiểu thừa thì cha mẹ lại con qua cái áo, cái y của một vị tăng đó thôi, của vị sư đó. Nhưng mà có những người bạn của con nói thế này: mình là cha mẹ thì không có lại. Thí dụ như bây giờ trong nhà họ nói rằng mình là Phật tử thôi, thì trước cái hàng bậc nhất của mình là cha mẹ, rồi mới tới Đức Phật. Như vậy thì trong nhà họ thờ cái bàn thờ ông bà họ trên, cái thờ Đức Phật họ để qua một bên. Họ nói rằng mình còn tại gia thì cha mẹ là trước nhất. Mà con cũng có nhớ một cái câu chuyện là một người đem nải chuối đi cúng Phật, mà người mẹ xin một trái để ăn, người con không cho, nó để đây con đi cúng Phật. Thì Phật mới quở: không có cha mẹ làm sao có ông, mà cha mẹ xin mà tại sao ông không cho? Như vậy là cha mẹ phải trên Đức Phật. Còn nếu người xuất gia thì Đức Phật là cao nhất, rồi mới tới cha mẹ. Nên con có đọc một cuốn, dường như con đọc trong báo Giác Ngộ, trong cái mùa an cư mà cha mẹ mất, người cái vị tăng đó đang nhập hạ không được phép về nhà để thọ tang. Thì con cũng có cái nơi con có thắc mắc, không biết rằng chúng con như vậy là phải thờ cha mẹ trên nhất rồi mới tới Phật, hay là ở gia đình chúng con thờ Phật trên cha mẹ dưới. Trong cuộc sống nếu cha mẹ còn, còn nếu cha mẹ qua đời thì những cái bằng lúc nó cần phải để như thế nào? Tại vì con cũng có nhiều chị em hay thảo luận với nhau như vậy. Bạch thầy, xin thầy quán thử chỉ dạy môn Phật.
Cái câu hỏi này thì chúng tôi nói cái ý thế này. Đức Phật ra đời, Đức Phật dạy rất nhiều pháp môn. Mà tại sao Đức Phật không dạy một vài pháp môn mà dạy tới vô lượng pháp môn? Lưu ý điều đó. Tại sao Đức Phật dạy vô lượng pháp môn? Thì mình đừng có nghĩ rằng là dựa vô cái lời dạy nào rồi mình cũng đem cái lời dạy đó mình áp dụng hết tất cả là không được. Khi học thì mình phải biết là kiến thức nào đó là kiến thức căn bản, rồi kiến thức nào là kiến thức mà vận dụng. Giống như từ đầu chương trình đến giờ chúng tôi truyền đạt với quý vị là toàn là kiến thức căn bản. Do đó chúng tôi chưa có thời gian là mở rộng, phân tích sâu, phân tích nhiều. Những kiến thức ta học mặc dù đã mười mấy, hai mươi buổi rồi, nhưng mà toàn là kiến thức căn bản hết. Rồi sau này mới là vận dụng những kiến thức đó vào từng cái trường hợp cụ thể. Thì Đức Phật dạy cũng như thế. Thì giáo lý của Đức Phật dạy, lời dạy của Đức Phật dạy có những điều nó là cái nền tảng, nó là chân lý, là nền tảng căn bản, không thể thay đổi được. Nhưng mà bên cạnh đó thì tùy cái đối tượng Đức Phật sẽ là thuyết pháp là nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ có một người, người ta hỏi Đức Phật là con cầm cái con chim ở trên tay, hỏi Đức Phật con chim nó còn sống hay con chim nó chết. Bây giờ nếu mà Đức Phật thấy con chim còn sống mà nói là con chim còn sống, thì cái người mà thách đố với Đức Phật đó, người ta lúc nào ta cũng muốn người ta thắng. Do đó là Đức Phật nói là con chim còn sống, người ta bóp mạnh cái chim chết, buồn đàn chim chết. Còn bây giờ nói là con chim nó chết thì không được, bởi vì con chim Đức Phật đang thấy là nó sống. Do đó là có những câu hỏi đưa ra Đức Phật trả lời, có những câu hỏi Đức Phật không trả lời, hoặc là có những câu hỏi là trả lời nó khác đi. Chứ không phải là tất cả đều là những câu nói của Đức Phật đều là áp dụng chung cho tất cả mọi người hết. Do đó cái ông này, cha mẹ đang xin ông trái chuối mà ông không chịu mà cho cha mẹ, mà ông mang vô cúng Phật, thì Đức Phật dạy cái câu đó. Nhưng mà một cái người khác mà nói là bây giờ là chỉ là dâng cho cha mẹ thôi, không biết gì tới Phật hết, thì đương nhiên là trường hợp đó Đức Phật sẽ dạy khác. Do đó là khi chúng ta học, chúng ta tiếp xúc thì phải biết đâu là kiến thức căn bản, đâu là kiến thức vận dụng. Giống như là từng đối tượng chúng ta sẽ vận dụng lời Phật dạy khác nhau. Thì cái ý mà của cô luận bàn với những người bạn đó, vì nói về là thờ cha mẹ, thờ Phật thế nào đó, thì đó là những cái nó thích ứng với từng đối tượng cụ thể. Có thể là những cái điều mà cô nói đó trích từ bài kinh này, trích từ bài kinh kia, chính là lời Đức Phật nói, nhưng mà nói để đối trị cái đối tượng đó, để hướng dẫn cho cái người đó, chứ không phải cái lời đó là lời nó áp dụng chung cho tất cả. Giống như chúng tôi hay nói một câu vui thế này, chúng ta là Phật tử, không khéo là mình bị ngộ độc pháp. Chúng ta dùng cái từ là ngộ độc pháp. Biết tại sao mình ngộ độc pháp không? Bây giờ nói tới từ ngộ độc, nói tới thức ăn đi. Bây giờ mình ra ngoài chợ, mình thấy người ta bán cái gì người ta cũng bán hết trơn, có cái gì mình xin được không? Bây giờ thuốc độc uống vô là chết mà người ta cũng bán nữa, phải không? Món ăn rồi nước uống, tất cả những cái gì nó có hại cho sức khỏe. Bây giờ thuốc chuột uống vô chết, thuốc độc, thuốc rầy, thuốc gì đó, chúng ta mà đem về mà mình uống vô là nó chết. Nhưng mà tất cả đều được là bán hết. Không phải là người ta bán là mình mua về cái mình xài, không phải người ta bán là mình mua về cái là mình uống. Do đó mình phải biết là mình đang cần dùng cái loại nào nó hợp với mình, cái loại nào cấm kỵ không được uống, mà những cái nào liên quan tới độc là loại trừ ra không được uống. Như vậy thì những loại mà nước uống và thức ăn người ta bán ở các cửa hàng, hoặc là các cái nơi mà người ta bán, các cái quán người ta bán cái ăn uống đi, thì tất cả đều là những cái món ăn người ta bày trong cái tủ rất nhiều những món ăn. Mình đến mình thấy người này kêu món này, người kia kêu món kia, mình thấy cái mình kêu theo người ta thì cũng chưa phải là cái hay. Người này đang tiểu đường, người ta cần những loại thức ăn nào? Người này cao huyết áp, người ta cần những cái loại nào? Người ta cần kiêng cái loại nào? Mình đang mang cái bệnh gì ở trong người? Sức khỏe mình tốt, ăn cái gì cũng được. Nếu như mình đang mang bệnh trong người thì phải biết là cái nào được ăn, cái nào không được ăn. Thuốc bổ cũng vậy, thuốc uống cũng vậy. Ra tiệm thuốc tây người ta bán rất nhiều các cái loại thuốc, thuốc nào cũng để trị bệnh cho người. Mà mình bệnh gì, mình uống loại thuốc nào, nó mới là tốt, mới là hết. Chứ không phải là nói là bây giờ uống thuốc để điều trị nó tốt cho sức khỏe. À, người ta bán có 100 loại thuốc, à, ra muốn mua loại nào đó mua, thích loại này là mua. Không xem cái bệnh của mình thì cái đó là uống vào là bị ngộ độc thuốc, phải không? Ăn thức ăn vào thì ngộ độc thức ăn. Hoặc là mình đang là tăng huyết áp mà mình ăn những đồ bổ thì sao? À, mình bị tiểu đường, mình ăn loại thức ăn này thì sao? Như vậy thì giáo pháp của Đức Phật cũng giống như thế. Giáo pháp Đức Phật dạy 84.000 pháp môn tu tập, tùy từng cái đối tượng cụ thể mà Đức Phật dạy những cái lời khác nhau. Do đó có những lời dạy trong kinh này mà đem với kinh kia hai cái thấy nó chổi nhau hoàn toàn, thì đó là những điều chúng ta biết là tùy căn cơ, tùy đối tượng cụ thể mà Đức Phật dạy. Do đó những cái đó là những cái mà nó áp dụng từng cái đối tượng thích hợp, chứ không thể đem áp dụng chung được. Do đó là Phật tử chúng ta lưu ý một điều, hôm nay nghe bài giảng nói rằng tịnh độ là con đường tu tắc, con đường tu tắc là một pháp môn dễ tu nhất, xong cái về cái là mua mỗi người sau chuỗi lần chuỗi niệm Phật cầu giảng sanh. Cái đời mai mốt là nghe một cái ví dụ từng sau chúng ta nghe giảng về thiền, nghe giảng về thiền nói rằng là thiền là tự mình cứu độ cho mình, mình là khai mở cái trí tuệ cho mình, tu tập mình chứng đắc, không cần phải là nương nhờ, không cần phải là tha lực, tự tu tự chứng. Nghe hay quá, bỏ niệm Phật qua thiền. Qua thiền rồi cái lần sau nữa nghe giảng về mật tông, thấy hay quá. Rồi thấy trì chú Đại Bi, được kinh nghiệm như thế, trì chú Đại Bi, trì một tuần rồi mà sao không thấy được những cái điều mình mong cầu chưa được. Nghe người khác nói trì niệm danh hiệu Quan Âm linh lắm, cái chuyển qua niệm danh hiệu Quan Âm, tu hoài kết cuộc không được gì hết. Nếu lấy một cái ví dụ, chúng ta lấy ví dụ thế này, chúng ta đang làm một cái nghề nào đó, mình gặp lại bạn, hỏi bạn đang làm nghề gì, lương sao, mình nghe người đó nói là làm cái nghề đó lương nó tốt như thế, bỏ công việc đây nhảy qua với bạn này, mới vô làm thử việc chưa được lương nhiều hết, nghe một người bạn khác lương cao tốt, nào bỏ việc này nhảy hoài kết cuộc không có tiền để mà tiêu xài. Còn cái việc mình tu cũng giống như thế, tu pháp môn nào khi bước vào trong đạo mình học những kiến thức căn bản, thấy pháp môn nào thích hợp chọn pháp môn đó để tu, rồi từ đó trở về sau hành trì chuyên một pháp môn, tụng niệm chuyên một bài kinh, hay hơn là mỗi ngày mỗi bài kinh, hay hơn là nay đi chùa này mai đi chùa khác. Chúng ta lưu ý mấy điều đó. Đức Phật á, mà thuyết ra nhiều bộ kinh thì tùy cái phương tiện, rồi tùy phương tiện mà Đức Phật nói cái lợi ích của từng bài kinh đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, những đồng tiền mà chúng ta làm ra được á, có phân biệt rằng đồng tiền này là chúng ta đi kinh doanh, chúng ta mua bán ngoài chợ, đồng tiền đó chỉ mua được thức ăn. Còn đồng tiền mà của cán bộ công nhân viên nhà nước, đồng tiền đó là để làm mua nhà cửa. Còn nhờ đồng tiền mà chúng ta làm kinh doanh là đồng tiền đó để là sinh hoạt gia đình, có phân biệt vậy không? Không. Tất cả các đồng tiền muốn sử dụng cái gì cũng được cả. Như vậy thì chúng ta có thể kết lại một điều thế này. Mỗi người gắn với một nghề, tất cả các cái nghề chúng ta đi làm để lấy được đồng tiền, cái đó là cái chính. Còn cái việc mà mình đi làm rồi giúp ích cho xã hội, cho quốc gia, cho đồng bào, cái nghề mình thế nào đó là cái chuyện khác. Nhưng cái chính của mình đi làm là để cuối tháng nhận lương, cái đồng lương có được rồi thì cần xài vào cái việc nào cũng đều giống như nhau. Cũng giống như thế, trong Phật giáo chúng ta, mình tu pháp môn nào cũng được, chứ không phải là tụng kinh Du Lan mới là cầu siêu, tụng kinh Di Đà mới cầu siêu, tụng kinh Dược Sư là cầu an. Không phải vậy. Quan trọng là cái thời kinh đó mình có thanh tịnh hay không. Và thông qua thời kinh, cái sự thanh tịnh, cái sự trang nghiêm của mình đạt được cái gì, thì thông qua cái thời kinh đó cái phước của mình có được, thì cái phước mình có được rồi mình cầu nguyện cái gì thì đạt được cái đó. À, chúng ta nhớ điều đó. Đồng tiền đã có được rồi, muốn mua cái gì là mua. À, chứ không phân biệt đồng tiền này xài này, đồng tiền kia xài cái kia. Còn bây giờ mà mình nhảy, nay mình nhảy nghề này, ngày mai nhảy nghề kia, thì làm sao mà mình có được nhiều tiền? Mình phải là có một nghề chuyên nhất, ổn định về lâu về dài mới có được cái thu nhập cao. Còn muốn tu tập mà có cái sự định tâm, có cái sự chứng đắc, đạt được những điều tốt đẹp lợi ích, thì chuyên tu một cái pháp môn thực hành, đừng có nhảy. À, nay chùa này tụng kinh Dược Sư, mai chùa kia tụng Lương Hoàng Sám. À, mốt là đi lễ dạng Phật. À, cứ nhảy hoài thì kết cuộc tâm được gì hết. Đi nhiều chùa nó tốt một điều. À, dù giờ chùa chúng ta đi hàng ngày, đi giữ thời tịnh độ ở đây, nhưng mà lâu lâu nghe chùa kia tổ chức một cái lễ hội, một cái chương trình gì đó là mình đến tham dự thì đó mới là tốt. Còn đi chùa này ba bữa, qua chùa kia ba bữa, cứ đi xây dòng như thế là không tốt đâu. Đừng nghĩ rằng đi nhiều chùa tốt. Cũng giống như vậy, tu chuyên một pháp môn mới là tốt. Thực hành một bài kinh, một cái pháp nào đó mà giữ về lâu về dài, để giúp cho chúng ta định tâm, đạt được cái năng lực trong cái sự tu tập đó. À, do đó chúng ta lưu ý, đừng nghĩ rằng là kinh này Đức Phật dạy vậy, kinh kia Đức Phật dạy khác. Vậy tại sao mà một mình Đức Phật mà cái lời dạy nó lại trái nghịch nhau? Chúng tôi nhắc lại, đó là những cái bài pháp đối với từng cái đối tượng cụ thể. Nhưng mà bây giờ mình học thì mình lấy những kiến thức chung nhất. Giống như sau này mà chúng tôi có duyên mà tiếp xúc với quý Phật tử nữa, thì chúng tôi sẽ có những cái chuyên đề riêng. À, có những chuyên đề riêng. Ví dụ như hồi trước giờ mình học liên quan tới điều giới là rượu đi, mình chỉ có học có một buổi thôi. Một buổi là kiến thức chung nhất, kiến thức căn bản nhất. Chỗ giờ liên quan tới rượu mà phân tích ra có thể là 5-7 buổi, nhưng mà 5-7 buổi phân tích từng góc độ khác nhau. Nhưng mà chúng ta có tiếp xúc với những cái bài pháp sau này phân tích riêng từng góc độ khác nhau đi nữa, nhưng mình phải nhớ lại những cái bài giảng trước đây, đó là những bài giảng căn bản, những bài giảng gốc. Áp dụng ai cũng áp dụng được hết, đối tượng nào cũng áp dụng được hết. Do đó nhân câu hỏi này chúng tôi lưu ý quý vị như thế.